Phục vụ là dấu chỉ của quyền bính đích thực. Quý bạn thính giả thân mến, Irene Stefani là một nữ tu người Italia thuộc dòng Đức Bà An Ủi. Chị tình nguyện theo Hội Hồng Thập Tự sang làm việc ở Kenya bên Phi Châu. Nhưng Thế chiến thứ nhất bùng nổ, hai nhà thương Kilwa và Voi nơi chị làm việc mỗi ngày thâu nhận hàng ngàn bệnh nhân, phần đông là thổ dân các bộ lạc Kenya và Uganda. Hồi ấy, đoàn quân viễn chinh của Anh quốc cưỡng bách 300.000 thổ dân trong vùng xung vào các đội quân chuyển vận khí giới và quân trang quân dụng. Các trận đụng độ với quân Đức chung quanh vùng hồ Tanganyika khiến cho hàng ngàn người bị thương, và tất cả được gửi tới hai nhà thương nói trên. Con số người chết mỗi ngày vì thương tích, tật bệnh và đói khát lên tới 200 người. Chị Stefania vừa săn sóc các thương binh, vừa dạy đạo cho họ. Một mình chị đã rửa tội cho hàng ngàn người. Dân chúng trong vùng gọi chị là Mware Niaatha, nghĩa là bà mẹ thương xót. Ngoài việc chăm sóc các thương binh tại nhà thương, chị Stefani còn đi hết làng này sang làng khác để chữa bệnh và phát thuốc cho dân chúng. Tay lần hạt, chân đi đôi giày to tướng, chị thoăn thoắt rảo hết các vùng đồi núi biên giới Kenya, Tanzania và Uganda. Các nhà thương xa xăm như Lindi và Dar es Salaam cũng có bóng dáng dịu hiền của chị. Sau khi chiến tranh chấm dứt, chị Stefani về dạy học tại làng Gikondi. Nhưng 10 năm sau, có một giáo viên bản xứ tên là Julius Ngari ghen tức với chị. Hắn ta xúi dân làng đuổi chị đi. Vài tháng sau đó, trong làng có bệnh dịch tả. Khi nghe tin, chị Stefani trở về làng săn sóc dân chúng. Ông Julius Ngari cũng được chị chăm sóc và đã chết trên tay chị. Nhưng chị bị lây bệnh và qua đời năm 1930 khi vừa tròn 39 tuổi. Trong các di vật của chị, người ta còn giữ được đôi giày chị đi ngày xưa. Vào năm 1989, tác giả Gian Paola Mina đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Đôi Giày Vinh Quang, kể lại cuộc đời của chị. Đôi giày đã từng đưa chị tới với những người dân Phi Châu nghèo khổ bệnh hoạn ấy, cũng đã đưa chị lên hàng tôi tớ Chúa, và chẳng bao lâu nữa sẽ đưa chị lên hàng hiển thánh. Cũng giống như bao nhiêu vị thánh đi trước mình, chị Stefani đã noi gương sống của Chúa Giêsu, yêu thương và phụng sự cho đến chết. Yêu thương và phục vụ cho đến chết như dấu chỉ của quyền bính đích thực. Đó là sứ điệp Chúa Giêsu và Mẹ Giáo hội nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật 29 thường niên 5B. Chương 53 sách Isaiah chứa đựng bài ca thứ tư trong bốn bài ca diễn tả gương mặt người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa. Cả bốn bài ca được sáng tác sau thời Lưu Đày, tức vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, và cho thấy tiến trình thay đổi trong quan niệm về khổ đau. Cho đến thời ấy, người Do Thái vẫn cho rằng khổ đau là một hình phạt Thiên Chúa gửi đến cho người tội lỗi. Khổ đau là dấu chỉ sự vắng mặt của Thiên Chúa, vắng bóng phúc lành của Ngài và các lời Ngài đã hứa. Chính vì quan niệm như thế nên người tín hữu Do Thái cầu xin Thiên Chúa giải thoát họ khỏi khổ đau, tật bệnh và nghèo đói. Bởi vì họ cho rằng trong những tình trạng sống ấy, con người không thể nào có được mối tương quan an bình với Thiên Chúa và cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài. Nhưng bài ca chương 53 sách Isaiah cho chúng ta thấy một thái độ và một quan niệm hoàn toàn mới mẻ khác. Người tôi tớ của Gia-vê không cầu xin Thiên Chúa cứu thoát mình khỏi cảnh sống khổ đau, mà lại chấp nhận nó để cộng tác vào việc cứu độ con người theo chương trình Thiên Chúa đặt định. Từ tôi tớ trong Thánh Kinh diễn tả tước hiệu, diễn tả danh dự và phẩm giá cao trọng của một người. Nó đã được dùng để gọi các tổ phụ, ông Môsê, ông Giô-suê, vua David và Đức Maria, nghĩa là những người hoàn toàn sẵn sàng phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa định đoạt và sử dụng nó theo ý của Ngài. Để diễn tả quan niệm và thái độ sống mới của người tôi tớ trước khổ đau, ngôn sứ Isaiah dùng loại lược đồ văn chương cổ điển của Thánh Kinh. Đó là lược đồ hạ thấp và cất nhắc lên cao, hay hổ nhục và tôn vinh. Một bên là cảnh đất đai cằn cỗi và gương mặt con người khổ đau, bị khinh rẻ và ruồng bỏ, nghĩa là tất cả những gì mà con người khiếp sợ. Bởi vì chúng hủy diệt các thành công, danh vọng và tương lai con người. Bên kia là cái chiến thắng gắn liền với hy sinh, khổ đau và thập giá. Xem ra con người bị chặt đứt lìa khỏi sự sống và nhịp độ của nó. Nhưng thực ra, với khổ đau và thập giá của mình, con người được đặt để vào tận trung tâm công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ dùng cái khổ đau ấy của người tôi tớ công chính để biến mọi người trở thành công chính. Nói cách khác, sự hiện diện của người tôi tớ khổ đau là một ơn thánh, bởi vì đất đai cằn cỗi hoang dại của thế giới tội lỗi đầy chết chóc này không thể nào làm phát sinh ra một chồi lộc sinh động tràn đầy nhựa sống thiên linh như thế. Thế giới này khinh khi xa lánh người tôi tớ khổ đau vì cho rằng khổ đau là hình phạt của Thiên Chúa, nên nó sợ bị lây hình phạt ấy. Thế nhưng cái chết không phải là hố thẳm vĩnh viễn nuốt chửng sự sống của nỗi khổ đau vô tội này. Trái lại, nó làm cho mầu nhiệm sự sống phong phú mà chồi lộc ấy chứa đựng, được trổ bông và kết trái. Sự sống và cái chết của người tôi tớ đã trở thành lễ tế đền tội cho nhân loại, đã được Thiên Chúa dùng để biến nhân loại tội lỗi trở thành công chính và được giao hòa với Ngài. Người tôi tớ khổ đau ấy không ai khác là chính Đức Giêsu Kitô. Nhưng cái luận lý của Thiên Chúa vượt ra ngoài mọi kiểu cách suy tư và tính toán của con người trần gian, nên rất ít người hiểu được và chấp nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Bằng chứng cụ thể là trình thuật hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an đến cầu cạnh riêng với Chúa Giêsu để xin được giữ hai chức vụ quan trọng nhất trong vương quốc mà họ tưởng Ngài sắp thành lập, như ghi trong Phúc Âm Thánh Ma-cô chương 10 câu 35 đến 40. Trên đường cùng Chúa Giêsu tiến về Jerusalem, nghĩa là tiến về cuộc tử nạn và cái chết của Ngài, mà hai môn đệ tâm phúc của Chúa Giêsu và cả đoàn tông đồ vẫn tỏ ra chưa hiểu biết gì về ý nghĩa và sứ mệnh của Chúa. Thái độ của Gia-cô-bê và Gio-an vừa chất chứa lòng hăng say hứng khởi, vừa bao gồm óc tính toán và lòng ham hố danh vọng quyền bính. Họ sẵn sàng liều tất cả vì Chúa và cho Chúa đó, nhưng đồng thời cũng muốn thấy một chút bảo đảm cho tương lai. Không chúng độc đắc thì cũng chắc được lô an ủi, và hai anh em đã khôn khéo gài bẫy Chúa Giêsu. Thái độ theo Chúa có điều kiện, quá nhân loại ấy cũng thường là thái độ của mỗi một người trong chúng ta. Và Chúa Giêsu rất thông cảm điều đó. Thật vậy, Ngài không của trách hai tông đồ, mà chỉ giúp họ thanh tẩy quan niệm còn quá trần tục của họ đối với sứ mệnh cứu thế của Chúa, đồng thời là sứ mệnh mà Ngài sẽ giao cho họ sau này. Trong câu trả lời, Chúa Giêsu đã dùng thứ ngôn ngữ hy sinh hiến tế đền tội mà Thánh Kinh đã dùng để diễn tả con người và sứ mệnh của người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa. Chén đắng và phép thanh tẩy ám chỉ số phận phải chết. Động từ phục vụ trong ngôn ngữ của Kinh Thánh diễn tả được bản chất con người của Đấng Cứu Thế một cách sâu đậm hơn cả. Nó không ám chỉ các ơn lớn nhỏ mà Chúa Giêsu sẵn sàng ban cho con người hay thái độ sẵn sàng ít nhiều Ngài có đối với tha nhân, mà ám chỉ sự hiến dâng toàn vẹn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dâng hiến sự sống của Ngài cho tất cả mọi người. Ngài hiện diện và sống cho mọi người. Thái độ hy sinh tận hiến mạng sống ấy phát xuất từ tình yêu thương mà Chúa Giêsu dành để cho con người. Vương quyền cứu thế của Chúa Giêsu là ở đó. Nói cách khác, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết rằng quyền bính theo quan niệm tinh thần tin mừng yêu thương không phải là thống trị, ăn trên ngồi chốc hay khai thác bóc lột người khác, mà là hy sinh, xả kỷ và phục vụ cho dù có phải chết đi nữa. Mỗi một trách vụ trong giáo hội và trong xã hội phải là một công tác phục vụ trong khiêm tốn, tươi vui, với mục đích mưu cầu ích lợi và hạnh phúc cho người khác. Bước theo Chúa Giêsu và làm môn đệ của Ngài có nghĩa là biết sống yêu thương và phục vụ đến chết như Chúa Giêsu, chứ không phải để hưởng đặc quyền đặc lợi gì. Chúa Giêsu đã rất kiên nhẫn giáo huấn các môn đệ để tập cho họ biết suy tư như Ngài, có cái nhìn của Ngài và ưa thích chọn lựa những gì Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa là đấng chọn lựa những người bé nhỏ, nghèo nàn, khiêm nhường và yếu đuối. Ngài là đấng đã ưa thích Gia-cóp, bé nhỏ hơn Ê-sau, to con mạnh mẽ. Ưa thích Mô-sê hơn Pha-ra-ô Ai Cập. Ưa thích David hơn vua Saul và Goliath. Chọn lựa dân Israel bé nhỏ, chứ không chọn lựa các đế quốc phương Đông hùng mạnh. Thiên Chúa là đấng ưa thích con đường khổ giá hơn là con đường của thành công. Khi nhìn Chúa Giêsu và các lựa chọn của Thiên Chúa trong con người của Ngài, chúng ta cũng phải tươi vui dấn thân trên con đường của thập giá và khổ đau với tất cả niềm vui và lòng biết ơn. Sự thật trên đây được tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái nêu bật trong chương 4, câu 14 đến 16, khi khẳng định Chúa Giêsu vị linh mục thượng phẩm là đấng xót thương và cảm thông những tật nguyền thể xác và tinh thần của chúng ta, vì chính Ngài cũng đã bị thử thách trong mọi sự giống như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi chấp nhận nhập thể làm người vì yêu thương và muốn cứu độ chúng ta, Chúa Giêsu đã chấp nhận mọi hệ lụy của thân phận làm người, kể cả khổ đau và cái chết. Nhưng chính nhờ thế mà Ngài đã biến đổi khổ đau và cái chết thành phương thế trao ban sự sống trường sinh cho chúng ta.